Thần cấp ở rề, chương 428, không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắt điện thoại, Bạch Tinh Đồng nói, tôi đưa anh về, sau đó đi tìm Hạ Trinh thấy cô ta khởi động xe, Diệp Vô Phong lắc đầu cười khổ. Cùng đi đi, được, Bạch Tinh Đồng cũng không nhiều lời, phóng đi như bay theo hướng Hạ Trinh nói. Chuyện gì đây, Diệp Vô Phong không nhịn được hỏi. Bạch Tinh Đồng nói, tình hình ở Phụng Thiên hiện giờ rất khẩn cấp theo như Hạ Trinh dự đoán rất có khả năng liên quan tới Âu Dương Tất Tùng hoặc Hồ Quý. Ồ, vậy thì quá tốt, Diệp Vô Phong tuy không muốn giúp Bạch Tinh Đồng đối phó Hồ Quý nhưng anh cũng hy vọng Bạch Tinh Đồng không rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy, sau khi nghe xong chuyện này anh chỉ có thể đứng một bên. Bạch Tinh Đồng đương nhiên hiểu được tâm lý muốn bảo vệ mình của Diệp Vô Phong. Bởi vậy khi nghe Diệp Vô Phong đồng ý cùng mình đi xem xét tình hình, cô ta cảm thấy trong lòng sôi sục vô cùng hưng phấn. Hạ Trinh, chuyện gì đây? Bạch Tinh Đồng thấy Hạ Trinh mặc thường phục đang đứng bên ngoài một quầy bán quần áo, giả bộ như đang xem hàng. Nhìn thấy Bạch Tinh Đồng tới, Hạ Trinh liền thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Bạch, hôm nay tôi nằm vùng ở đường Nhân Dân, đúng lúc trông thấy một người vô cùng lạnh lùng, là như vậy đấy. Thì ra Hạ Trinh có nhiệm vụ nằm vùng, trong lúc thực thi nhiệm vụ thì phát hiện một người ngoại quốc đi tới đi lui, bước đi như gió. Chỉ nhiêu đây cũng chưa xem là gì, nhưng mấu chốt là khi người này nhìn những người khác với ánh mắt rõ ràng có vấn đề. Theo như cách nói của Hạ Trinh thì người này khi nhìn những người khác giống như đồ tể nhìn thấy lợn, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ nên xuống đao như thế nào. Người đó đâu, Bạch Tinh Đồng không tỏ rõ ý kiến, dù sao cô ta cũng chưa được thấy người thật, chỉ ít sẽ cảm thấy Hạ Trinh đa nghi quá mức. Hạ Trinh nhìn về hướng quán cơm ở bên cạnh, đấy, đi vào trong rồi, hình như là đi ăn cơm. Quán cơm không có cửa sau à, Bạch Tinh Đồng không nhịn được hỏi. Hạ Trinh lúng túng trả lời, cái này đúng là không rõ lắm, Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, tôi đi xem xét xung quanh quán cơm, anh canh cửa chính. Cô ta vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Diệp Vô Phong. Hạ Trinh nói, đội trưởng Bạch, cô đang làm gì vậy? Bạch Tinh Đồng đáp, lúc đầu anh muốn làm gì, bây giờ tiếp tục làm cái đó. A, hả, vào lúc Hạ Trinh muốn phản đối thì Bạch Tinh Đồng đã hòa vào dòng người hướng về phía quán cơm. Diệp Vô Phong nói, Hạ Trinh, đội trưởng Bạch của các cậu thật hùng hồ. Hạ Trinh gật gật đầu, đại ca cứ yên tâm, em hiểu mà. Đúng rồi, anh là gì của đội trưởng Bạch vậy? Thật ra Hạ Trinh đã gặp Diệp Vô Phong, nhưng là người của đội hình cảnh thông thường sẽ không hỏi thăm quan hệ của đồng nghiệp, vậy nên bây giờ anh ta mới hỏi. Diệp Vô Phong đáp, tôi và đội trưởng Bạch của các cậu là bạn. À, Hạ Trinh gật gật đầu, trong nháy mắt đã lẩn đi. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của Hạ Trinh, Diệp Vô Phong đã biến thành bạn trai của Bạch Tinh Đồng. Mà Diệp Vô Phong cũng sẽ không giải thích vấn đề này với Hạ Trinh mà tùy ý đứng trước quầy hàng mà Hạ Trinh vừa đứng lúc nãy, nhìn quần áo đến ngẩn người. Quý khách muốn kiểu quần áo nào? Yên tâm đi, chỗ này của chúng tôi đều bán hàng hiệu, hơn nữa còn đảm bảo giá ở đây so với giá trong những khu nhà lớn rẻ hơn nhiều. Đến đây đi, ưng bộ nào thì thử bộ đó. Nhìn vóc dáng của quý khách đúng là giá treo quần áo trời sinh, mặc gì cũng rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quầy hàng là một cô gái trẻ, cái miệng nhỏ nhắn đúng là rất biết nói chuyện. Diệp Vô Phong suy nghĩ, lúc Hạ Trinh đứng ở chỗ này nhất định đã bị cô gái này tra tấn, một phen, Hạ Trinh đương nhiên không đi xa, bởi vì anh ta lo lắng. Bạn trai của đội trưởng Bạch. Diệp Vô Phong này không có kinh nghiệm, lúc kẻ khả nghi đi ra ngoài, nếu anh không nhìn thấy thì phải làm sao? Ra rồi, lúc Hạ Trinh nhìn thấy một người ngoại quốc tóc vàng, không kiềm chế được mà đứng sát vào Diệp Vô Phong, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Phong âm thầm khoát tay áo, ý bảo anh ta đừng nói lung tung. Hạ Trinh liền lui ra phía sau, cùng với chủ quầy hàng nói chuyện phiếm. Ánh sáng trong mắt Diệp Vô Phong lóe lên, thuận tiện quan sát một chút liền nhìn thấy một người da trắng đến từ nước M, cao trên 1m90, ăn mặc tinh tế, tay xách theo một cái vali, thoạt nhìn có vẻ như là đàn violon. Diệp Vô Phong không nóng lòng đi theo dõi gã da trắng, mà cảm thận hơi thở của gã. Đây là sát khí, Diệp Vô Phong hoàn toàn có thể kết luận. Sau đó Diệp Vô Phong liếc nhìn Hạ Trinh một cái, cảm thấy mắt nhìn của anh ta quả thực không tồi. Chiếc vali trong tay gã da trắng kia không nên là một chiếc đàn violon, đương nhiên nếu dù có thật là đàn violon, chỉ sợ cũng chỉ dùng để che giấu thân phận. Gã da trắng kia tỏ ra rất tùy ý, men theo đường Nhân Dân đi về phía tây. Diệp Vô Phong ra hiệu về phía Hạ Trinh lập tức tiến lại gần. Anh Diệp, anh có vấn đề gì không? Bạn trai của đội trưởng Bạch thì dĩ nhiên phải tôn trọng. Diệp Vô Phong nói, Hạ Trinh, cậu đi cùng đi, đụng vào cái vali một cái, cảm nhận xem thứ ở bên trong là gì. Nhưng phải chú ý an toàn, tôi ở phía sau bảo vệ cậu.
Rõ,
Hạ Trinh Hưng phấn gật đầu, bước nhanh đuổi theo người da trắng. Đường nhân dân được xem như là đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp điện, xe ba bánh ở đây rất nhiều, vô cùng hỗn loạn. Bởi vậy, dù cho Hạ Trinh đi theo gã da trắng kia, dưới tình hình đó cũng sẽ không gây nên sự chú ý, nhưng vào lúc Hạ Trinh tràn đầy sức mạnh muốn va vào chiếc vali trong tay gã, kỳ tích lại xảy ra. Gã da trắng kia bước về bên trái một bước, kịp thời tránh được cú va của Hạ Trinh. Hạ Trinh lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống, quay đầu quát.
Mẹ nó, ai đụng phải tao đấy? Có dũng khí thì bước ra đây.
Tất nhiên là chẳng có ai đụng vào anh ta, mà là anh ta muốn đâm vào người khác. Vậy nên sẽ chẳng có ai bước ra. Gã da trắng kia dừng lại vài bước, lạnh lùng nhìn Hạ Trinh biểu diễn, khoảng cách giữa hai người không đến ba bước chân. Nếu gã kia ra tay, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Hạ Trinh lập tức đi đời. Đương nhiên, lúc Hạ Trinh quay đầu mắng người cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong đang đi ở phía xa, anh ta trừng mắt nhìn Diệp Vô Phong, dùng ánh mắt trao đổi. Nhìn thấy Hạ Trinh thăm dò thất bại, Diệp Vô Phong liền đi tới cạnh Hạ Trinh, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hạ Trinh cảm thấy có chút mất mát, đến cả chút chuyện này mà em cũng làm không tốt. Ở phía sau, Bạch Tinh Đồng vừa lúc đi tới, bước chân của cô ta có phần gấp gáp.
Xin chào, Diệp Vô Phong mặt mày tươi cười, vẫy tay với gã da trắng, thản nhiên tiến tới gần.
Hạ Trinh khiếp sợ quay ra đằng sau, không dám nhìn bọn họ. Bạch Tinh Đồng vừa mới đi tới gần, bước chân cô ta lập tức chậm lại, đợi kết quả Diệp Vô Phong tiếp cận gã da trắng.
Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.
Ánh mắt của gã da trắng thoạt nhìn rất hiền lành nhưng Diệp Vô Phong nhìn thấy trong mắt gã có một tia sắc bén, hơn nữa còn theo bản năng nắm chặt vali, trong vali này chẳng lẽ là súng bắn tỉa.
Anh đến từ nước Anh sao?
Diệp Vô Phong dùng tiếng Anh hỏi.
Không, tạm biệt, gã da trắng không thèm để ý đến Diệp Vô Phong.
Cách chương.